Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dạy thứ thứ hai đó là học hộ chánh tâm. Trong chúng ta đang được hai đức tính rồi. Cái thứ nhất là không cần thiện sẽ phát huy, mình có điều kiện để mình phát huy, nhưng mà tại những người đó không chịu phát huy. Ai mà không chịu phát huy thì không cảm nhận được cái sự ép lạc, là mình sẽ gánh chịu những cái phiền muộn, những cái khổ đau thì tự người đó chúng ta. Chứ trong chúng ta đã sẵn có cái niềm an lạc, nhưng mà tại mình không có quy, mình không muốn giữ về mình, không muốn nhận nó, thì tự mình chối bỏ những điều tốt đẹp để nhận những cái điều xấu, đó là do một chúng ta. Rồi thứ hai này đó là học hỏi chân pháp, thì ngồi với đạo tràng này thì đương nhiên ai cũng đang là học hỏi, nhưng mà quan trọng là học rồi có mang về hay không, hay là học bên đây rồi qua bên đây cái là để lại ra khỏi chùa là chúng ta trở lại, chúng ta mang chi cho nàng không, mang chi cho nàng có bao nhiêu mà trả lời bao nhiêu, kiến thức của thầy đó trả lại cho thầy. Thì con là chúng ta khi mà ta học thì ta nhớ ghi nhận, cho đó chúng tôi khi mà giảng, khi mà trình bày thì tôi thích có mở rộng nhiều, chúng ta đang còn bám sát vào trong cái nội dung của các bài để chúng ta nghe hết, nhưng mà chúng ta nghe cái nào, chúng ta nhớ được cái nào thì đó là tôi cái đó, nó rộng nó đi mang cuối buổi về ta biết là hôm nay chúng ta có bao nhiêu nội dung chính cần trong đi nhân. Thì do đó là học hỏi chánh pháp là chúng ta phải là biết tư duy, biết học như thế nào để là có được cái kiến thức đó, mình dinh dự, mình hoan dự. Rồi thứ ba đó là suy nghĩ chân pháp, nghĩa là chúng ta tư duy những điều mình đã học hỏi. Thì nếu như chúng ta mà không dành thời gian để suy tư, để chi niệm, chứ nếu như chúng ta dành thời gian mà chúng ta chi niệm thì dường như là chúng ta rất là hạnh phúc, bởi vì mình theo tôn giáo đó là Phật giáo. Những lời của Đức Phật dạy cách nay 20 mấy thế kỷ, nhưng mà đem ra và suy xét từng lời từng chữ, dường như không có cái nào mà nó trái lại cái nền văn minh của mọi thời đại, mọi quốc gia, hay là cái văn hóa của từng vùng miền, dường như là hoàn toàn nó không có trái. Khoa học mà càng tiến bộ thì giáo lý của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật nó càng sáng tỏ thêm hơn. Cho nên nếu như ta mà nắm được những cái kiến thức căn bản, những cái điều mà Đức Thầy truyền ra cho chúng ta, mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta chi niệm để chúng ta áp dụng như là cuộc sống của mình, thì chúng ta cảm nhận một cái niềm hạnh phúc vô biên. Thứ tư đó là hành trì những điều đã được chiêu nghiệm. Ví dụ như Đức Phật nói rằng đó là khổ, rồi Đức Phật chỉ nguyên nhân vì sao nó là khổ trong giáo lý như thế, thì mình biết à, Đức Phật dạy cái gì đó chỉ cho mình thấy những cái nỗi khổ của thế gian là như thế, rồi Đức Phật chỉ cho mình cái nguyên nhân, rồi mình về chi niệm nó, rồi mình đem ra mình sẽ đậu bỏ cái nào mà đem lại cái khổ đau cho mình, thì mình đậu dần ra quán tán hộ thợ. Gặp mặt á là khổ, mà bây giờ mình giữ cái tâm mà mình ghét, tự như là chi để cho mình khổ, phải không? Mình thấy người đó là mình ghét cay ghét đắng, bây giờ mình ghét là chi để cho mình khổ, bây giờ mình gặp người đó giống như là không gặp, gặp người đó giống như không gặp. Người ta là cho mình một cái lời là nó nặng, người ta nói một cái lời sỉ nhục mình, thì chúng ta nhớ cái câu rằng ngửa mặt lên trời phun nước miếng, nước miếng không lên trời mà quay trở lại trên hàng mình cho người khác ấm, người khác khó không nhờ thì cái bánh nó thuộc về gì mình. Người khác cho mình một cái điều xấu mà mình không nhờ thì cái điều xấu đó thuộc về người kia. Ngọc áo của người thì mềm mình và dơ trước. Do đó là mình chiêm nghiệm những cái lời của Đức Phật dạy, mình sẽ đưa cái sự an lành trong chánh pháp của Đức Phật. Mỗi ngày chúng ta đều cảm nhận cái sự an lành và cảm nhận cái sự hạnh phúc. Thì chúng ta đang là hiện diện trên màn hình là những tấm hình chúng ta chụp trước đây, đó là những người mà từng tham gia vào đội giáo lý. Chúng tôi mong rằng những hành vi của chúng ta nên cố gắng học hỏi rồi chiêm nghiệm những cái điều mình được học hỏi để khắc phục vào cái đời sống sinh hoạt của mình. Muốn thấy rõ hơn thì mai mốt vị trí yếu ưng nghe chúng ta thấy hình ảnh của chúng ta đẹp hơn. Đây là những cái khóa lễ mà chúng ta là ngồi chúng ta quay trở lại trong tâm để chiêm nghiệm lại những lời của Đức Phật dạy. Thì chúng ta là chúng ta xin nhà một số hình chụp trong cái sự hành lễ của chư tăng, nhưng mà lớp trưởng tôi kể qua chúng tôi không có làm nhận cái này được. Thì đó là một cái ý đầu tiên là người Phật tử là trong thời gian mùa hè thì chúng ta thứ nhất là thân cận với các vị thiện sĩ, thứ hai là học hỏi giáo lý, thứ ba là suy nghiệm những lời đó, thứ tư là đem áp dụng vào đời sống. Bốn cái ý đó chúng ta làm được những cả cuộc đời, cả cuộc đời trong này. Ai trong chúng ta là từ lúc đi chùa đến giờ là hoàn toàn là cảm nhận cái niềm vui, cái điều hay, cái pháp lạc mà chưa có gặp ranh rối, chưa có gặp mà khổ nào quá ai nắm được không? Thì không là do chúng ta chưa có áp dụng, chưa áp dụng. Bây giờ nếu như chúng ta đã áp dụng rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm nhận được cái niềm an lạc thật sự. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là nói về sự ngoại hậu, nghĩa là cái vai trò của người Phật tử trong cái mùa an cư. Thời Phật còn tại thế, các Phật tử tại gia, Phật tử được cá nhân nếu có đủ điều kiện, hoặc những người thân thuộc nhau, hoặc những người cùng sống trong một làng, một thành phố, hợp tác với nhau, thỉnh các tỳ kheo về trú xứ của mình an cư kiết hạ và hỗ trợ các tỳ kheo các nhu cầu cần thiết để các ngài có điều kiện thuận lợi cho sự tu tập suốt 3 tháng mùa mưa, việc cúng dường cần thiết được thực hiện. Thì trong lịch sử có ghi lại sự kiện vào mùa an cư năm thứ 12 sau Phật đàn này. Thì một hôm Đức Phật đến cái thôn Tỳ Lát Nhạn. Thì cái thôn này có một vị đại trưởng giả rất là giàu có. Người ta lấy cái tên của vị đó đặt cái tên của cái thôn. Thì vào mùa mưa năm đó Đức Phật cùng với hàng tỳ kheo đi ngang vừa đến cái khu vực đó. Thì vị trưởng giả này mới ra là thỉnh Đức Phật lưu trú cái mùa mưa này tại cái ngôi làng của con, để con cùng với nhân làng ở đây cúng dường và tạo phước. Nhưng mà suốt thời gian 3 tháng đó Tỳ Lát Nhạn bị ma nó ám thế nào đó, giờ con suốt 3 tháng không có cúng Phật của tôi nè. Đức Phật và hàng tỳ kheo suốt một suốt thời gian là 3 tháng không nhận được sự cúng dường của Tỳ Lát Nhạn. Mà nhân cái mùa mưa năm đó có một cái đoàn thư tu, là cũng đoàn thư tu này dự trữ lúa cho người ăn, và thấy hàng tỳ kheo rất là khó khăn cho cái việc mà trì bình hưởng thực, thì do đó là những cái vị thương gia này mới là dùng lúa để dành cho người ăn dân cúng dường hàng tỳ kheo suốt 3 tháng mùa an cư năm thứ 12 đó. Là Đức Phật thì được dùng cái loại lúa tốt hơn, cái loại lúa dành cho con người đào tạo, còn hàng tỳ kheo thì những cái mà ở thời còn và theo truyền thống của giáo Thánh Truyền, thì một là cá nhân, hai là một nhóm và một tập thể, thì phát tâm thì mỗi người sẽ đóng góp một ít, nhưng mà là có quy luật đi nghèo hạt, mình sẽ thật bao nhiêu chuyện về trung sức của mình để mà hành trình. Bây giờ truyền thống của giáo Thánh Truyền một số nơi vẫn còn nhiều truyền thống đó, nhưng mà Phật giáo mà ở Việt Nam chúng ta dường như là nó quyền chuyện để nó phù hợp với cái đời sống xã hội hiện tại, nhất là Phật giáo Phật Truyền. Do đó thì ở Phật giáo Phật Truyền là vào mùa mưa thì chư tăng nghĩa là chư tôn đức là xem xét coi là nơi nào có đủ điều kiện để chư tăng có thể là gần giới hay chư tăng này, thì chùa hướng chúng ta là đủ điều kiện và chúng ta là trải qua 20 mùa an cư liên tục tại cư xứ này kể từ năm 90 mấy tới nay, suốt 20 năm trời kể từ lúc mà bà thượng về đây, rồi có những năm chùa ta đang xây dựng nhưng mà vẫn không bỏ những cái khóa an cư, vẫn duy trì và truyền thống của Phật giáo kể của chúng ta. Thì an cư là chọn một cái nơi có điều kiện là tương đối, nó tương đối đầy đủ thuận lợi, nhưng mà ở cá nhân mà tính là ở chùa chúng ta, cái quỹ ở chùa thì không thể nào mà nuôi chúng ta trong suốt thời gian 3 tháng, mà cái sự ngoài bộ đó là cái trách nhiệm là bộ phận của tất cả chúng ta. Do vậy thì trong suốt một năm chúng ta luôn để dành được tiền tích cước từ những cái chi phí sinh hoạt của gia đình để giao mùa ăn cư, chúng ta chờ chi cũng như thì chúng ta đủ điều kiện hồn nhiên để tu học cho ba tháng. Do vậy thì theo mọi nơi cái sự mà chuẩn bị cái sự mà cúng dường nó có khác nhau. Ví dụ như mọi chú xứ thì trước ngày ăn cư là tại chú xứ đó phải chuẩn bị cho cái dân chuẩn cần thiết, như là trước ngày ăn cư chúng ta là sửa lại cái dạng đường trên này, hiện tại trên cái khu dạng đường mới vừa mà cải tạo lại thì có là trên 30 vị thầy đang ở trên này. Năm nay ở chỗ ở quý thầy chưa có rộng rãi hơn những năm trước, tập trung của cái khu này là trên 30 vị của mọi thiền về để tập trung ở đây. Thì nhân sửa sang lại cái dạng đường là cái chỗ nghỉ của chúng ta, rồi ở phổ tượng chúng ta còn chuẩn bị những cái cần thiết khác, chẳng hạn như là đóng cho mỗi cái việc này là một cái đơn, rồi một chiếu xuống những cái vật dụng cần thiết. Thì những cái nào chùa mà nó được thì nó, còn những cái nào mà Phật tử chúng ta phát tâm được thì chúng ta phát tâm hộ nhà. Thì Phật tử chúng ta mà ký tự nhất là ta là đăng ký rồi là cúng dường trai tài, đó là sự ngoại hộ của mình, nhưng mà mình phải cúng như thế nào cho nó đúng nó hợp. Ngày mai có một nhóm Phật tử là phát tâm cúng dường trai tạng cho quý thầy, gồm có 10 người, mỗi người đóng góp 110 người là 1 triệu. 1 triệu rồi về chùa xin một bàn thánh 1 triệu và cúng dường cho Chư Tăng trong nhà, trong cái trang tạng của ngày mai. Thì nếu mà đấu như vậy thì nó không hợp, nhưng mà người ta là ba ngày là như vậy, mỗi người chỉ có 100 ngàn về chùa ra thổ cương và cúng dường trang phạm cho quý thầy được 1 ngày. Thật ra mà quý thầy ở chùa chúng ta nhận trang phạm là nhận 1 triệu 1 ngày, nhưng mà 1 triệu là sao đủ chi phí đi trong 3 buổi ăn chung quý thầy 1 ngàn, phải không? Sáu được thầy mà sáng trưa chiều làm sao mà 1 triệu là đủ, mà mỗi người đó cứ 110 người là 1 triệu, 1 triệu là xin một bằng cách đó nhiều lần, rồi một tháng ký là cũng về cũng vừa trường hè cũng vừa hè tan cũng vừa trên mạng cũng như thầy. Thì nói về không phải chúng tôi chỉ thích, nhưng mà chúng ta phải ý tưởng chúng ta nói là mình muốn còn trai phải tới đúng nơi rồi. Và cái sự biết là bỏ nơi một cơ hội khác. Chúng ta đừng lấy một cái gì đó là cái tiêu chuẩn để mà chúng ta đi so sánh giữa nơi này giữa nơi khác. Điều đó là điều mà Phật tử chúng ta nên thôi. Có nhiều vậy thì đi qua bên thân quan và bà ba chỉ đi bên thân quan phải là 3 triệu 1 ngàn, bên thân có 1 triệu. Chúng ta qua một ngôi chùa nào đó, một cái đường hàng nào đó, trai phạt chỉ có 500 700, thì chúng ta đó là điều chỗ này là lẽ chỗ kia là phát đủ điều hóa thì mới là cái công nên. Tạo ra một tài nhận một số tiền là nó tương đối với không, nó tương đối với điều mà chị cung. Chứ số tiền chúng ta không thể nào đủ mà chi phí. Còn mà tùy mỗi nơi là mỗi khác. Ví dụ như mà tên tương gạo, tương giàu, tương trường, một họ nó tương ra đủ làm sao một chuyện mà đủ, phải không? Thì đó là nhận là nhận hợp chỗ tương đối. Còn có nhiều nơi thì nhận cho chúng ta dễ cung. Chúng ta nghe hạ rồi, ta nghe cứu 1 ngàn trên bài cảm thấy rất vui. Còn nghe mình là cứu thật trên bài cảm thấy là rất buồn. Rất buồn bởi vì mình không có tâm được làm ngàn. Mà bắt đầu từ 1 triệu chén lên trên đó, mấy ngày đó có một cái người cứu chung với mình lại là quyền học đỡ lên. Thì thế này, nên là con đã cứu cái ngày đó rồi, tại sao mày lại cho người khác cứu chung vậy con? Thì chúng ta nên cố gắng với cái điều này. Thì cái số tiền mà tiết kiệm đó thì chi phí ra cái ngày xong, nếu như mà nó có còn đi nữa, nó có còn thừa sau 2 tháng, thì số tiền đó là được chi cho quý thầy để quý thầy có cái độ phí mà đã dùng lên đi về các chúng sinh của mình. Nhớ là chùa tiền nào ra tiền nào. À, tiền là cúng dường để mua hoa cúng Phật, tiền phải mua hoa. Mà hôm nay mà nhiều người cúng hoa thì tiền đã dư để dành hoa cúng nhiều thêm. Chứ không thể nào tiền mua hoa mà đem hoa trả tiền này. Mà tiền mà cúng dường cho cửa các bạn, không thể nào lấy cái tiền đó mà chi qua vào cái mạng chi phí khác. Nghĩa là ở chùa thì rất rõ ràng tiền nào. Tiền phải xài đúng với mục đích của nó, đúng với cái ý của người phát tâm. Giờ đó là chúng ta yên tâm. Rồi có nhiều người nữa là khi mà con phát tâm, con cúng dường thì không có yên tâm, có gì đó. Thì chúng ta như vậy cũng không nên. Mà chúng ta là người Phật tử mà có sự hiểu biết thì chúng ta đừng quá chấp vào những cái của mình cũng. À, mình đang đi cúng 5 ngày mà thấy cái tên của 4 ngàn cái kiểu này, hoặc là tăng ký của 3 đi mà nhìn lên cái đó là tất nhau phải còn có 2 đi đổ xuống kiểu này. Thì có nhiều người là ta bỏ chùa, bỏ chùa. Tại sao mình đăng ký như vậy mà không có đi chút như vậy thì một cái ý đó là cái tiền nó bị thất lạc đâu, đặt ra nhiều cái nghi ngờ. Thì chúng ta biết rằng là mấy thầy dạy giáo lý dạy nhân quả cho chúng ta, cho đó là mấy thầy thương nghe nó là người rất sợ nhân quả. Chúng ta đừng là cái nghi ngờ thế này thế khác, mà nghi nó là họ có những nguyên nhân là gây đó chúng ta khổ nạn trong bao nhiêu lần chưa đâu học tập thế. Thì cái nghi nó cũng là họ trong những cái gây cho chúng ta là đau khổ. Do đó là chúng ta phải biết là mình cũng dường là cũng dường thế nào. Cũng như thế nào nó đúng nó hợp. Mình ngoại hộ, mà ngoại hộ những thứ gì. Rồi bây giờ là cũng những gì. Bây giờ ai cũng muốn là những cái món tốt, ai cũng mua gạo về chùa cho lúc thầy dùng là tốt. Mà bây giờ ai cũng mua gạo lớn rồi, gạo dư quá, gạo nhiều quá thì sao? Ẩm không? Cho đó là cúng vật thật cho chúng ta phải cúng cái gì? Cúng cái gì? Chi trường hạ, mỗi trường hạ cúng 10 gói nước tương, 1 gói 12 chai. 10 gói nước tương là 120 chai. Và chùa ở đây có 60 vị, 120 chai, mỗi thầy được mình 12 chai. Một tòn nó là mỗi thầy được 2 chai uống cái gì nào hả? Chứ vậy thì nó có phù hợp hay không? Mà không có mang theo thì cảm thấy nó thiếu. Cảm thấy nó thiếu. Đi cúng dường mà chỉ có mang về cái món hiện giờ gì đó mà hay hơn đó là bạn chưa muốn cảm thấy thiếu, cho đó phải là nó càng nhiều càng tốt. Đó là nói là về những cái món gì không? Chúng ta phải uống những món gì, đừng mua quá nhiều những cái món mà nó không cần thiết. Trong khi đời sống sinh hoạt của chúng ta cần có những cái gì, cho đó là những gì nào và có sự thân cận thì chúng ta có cái sự lựa chọn. Nó mình cuốn trung cuốn họp được cái phút đất lên. Giống như ngày thì lần đầu tiên chúng ta có gợi ý, nếu như em phát tâm được thì có thể phát tâm những cái món dự dụng cần thiết khi chúng ta, như là kem, bằng chải, xào phòng, tất cả những cái món rất cần thiết. Thì trong ngày thì lần thì mỗi người phát tâm được một món, và hai người, ba người hôn lại được một món thì cuốn chúng ta có những món đó rất là thiết thực. Nhưng mà nếu như chúng ta có một sự phát tâm, và phát tâm nó hơi nhiều chút xíu thì chúng ta nên là xin ý kiến quý thầy tại cư sư đó. À, ngay thời điểm này là chúng ta đang cần cái gì? À, có một bệnh tột dạy hôm nay đã hơn 10 ngày hết rồi. À, bây giờ kiếm như tốt là tốt, tốt tiếp tột dạy tiểu thầy có bạn mà xài. Rồi bây giờ cũng mỗi người hay đến tư đây là cái gì? Em tới cuối hạn chưa hết, là chỉ một cái đòn này có được nó chứ là còn nhiều đòn khác. Thì đó là ý tôi nói là chúng ta cũng phải là biết là nên tuôn những cái gì cần thiết. Những cái gì cần thiết. Cha, cũng thời gian này. Có nhiều người á, thầy ơi sao năm nay lại đi cuối tuần hạ sớm quá. Chúng ta theo chúng ta là nên cuối sớm hay là cuối trễ? Lý do gì sao? Trong những ngày đầu hạ như thế này là các chùa rất là cần cái sự trợ duyên. Nhưng mà cái người tu là không có chịu phúc vào những cái thời điểm này. Mấy ngày mới vừa vô khỏi làm tu thôi, chưa có cái công đức nhiều, đúng thời điểm này phúc ít lắm. Để cuối cái mùa hạ chúng ta tu tập mà nó đau nhiều, lúc bây giờ phải là thì bị uống thì được được phúc nhiều. Có suy nghĩ này không? Rất nhiều. Cho đó các thầy đó thì cũng vừa được hạ tha số là cũng vào chỗ cuối hạ. Và cứ hỏi một cái đầu là mang cho mỗi thầy hai tuần thường thì cuối cùng của hạ rồi cái này là kiếm sẽ cho đến từ nhiều. Cho đó là một cái mà chúng tôi nói thì ta nghe nói lưu ý mạnh là phải lưu ý mạnh. Phải lưu ý là thời gian nào là thời gian mình muốn thích hợp, thời gian nào thích hợp đó là thời gian đầu mùa hạ. Còn chúng ta đừng nói là đầu mùa hạ mình chưa chuẩn bị cái gì, thật ra mình đã biết cái trách nhiệm cái bộ phận của mình rồi. À, mùa hạ cư là chúng ta rất cần, rất cần, do đó là mình phải chuẩn bị trước. Thì thay vì mình dự kiến cúng cho mùa hạ, dự kiến cúng cho mùa hạ thì mình sẽ là chuẩn bị trước và trên cái sự việc đó đến những gì có trách nhiệm. Còn cái ngày cúng cũng vậy, chúng ta đừng nghĩ rằng cái ngày đó mới là ngày phước nhiều. À, cúng cho bạn ở cúng ngày đó phước nhiều hơn ngày khác, rồi ngày kia là ngày bình thường không cúng nó sẽ ít hơn. Rồi cúng là có những trường hợp mà độc quyền. À, bây giờ con cúng ngày con ai chỉ một mình con cúng thầy không cho ai cúng trộn như vậy. Có rất nhiều người yêu cầu, như người yêu cầu chúng ta cần trường hợp này. Chúng ta nên tùy thị, tùy thị. Nhiều người cúng thì tốt cho cái cúng xứ nơi đó. Chúng ta nơi đó là tu tập như thế nào nó chiếu cảm được cái sự hướng tâm của Phật tử. Mà tám người hướng tâm về thì cái cúng xứ đó là được hồn nhiên, thì cái vị tu học của cái này đó nó được tốt. Do đó là cũng đừng quá gì cho bạn ngã. Nghĩa là chúng ta làm bất cứ gì vậy, đừng đưa cái tay ra, còn đó là cái gì nó tốt, nó sẽ là nó thành công hơn. Rồi cũng như thế này, cũng như thế này, cũng là một cái để dạy mình nhân đi cúng. Nhưng mà mình cúng như thế nào để được cái phước nghiệp mang đến chùa, rồi hoặc là chạy xe tới cổng, tới cổng rồi đứng đó mà kêu mấy thầy phải ra là trở về. có nhiều người là chở gạo lên chùa rồi không thấy cái thầy ra mà phiên gà gạo trên gạo xong quay xe chạy về. Nghĩa là chúng ta đó cái chuyện gì mà cũng có thể xảy ra. Khi đến cúng dường thượng hạ nghe cái lời nhiệt tình của quý thầy, chúng ta nhìn cái thầy phát biểu lúc này có thấy rồi, mỗi một ngày cái thầy có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi mà nghe cái từ giờ đó mà đến là thật là cái thầy phải là tiếp tư phải vậy. Mà cái thầy mà giữ bước được và bước ra khỏi cổng, bước ra khỏi cái cửa kéo ngang đó là thật là thật ra khỏi cương giới của đại nhân là hiến mạng rồi. Do đó là chúng ta cũng đừng có là quá là đưa cái ngày mình lên cao, mình cúng như thế nào đó để là cái việc phát khởi cái tâm của mình trợ duyên cho nơi đó được thành tựu thì đó là một cái việc tốt. Cái tâm niệm của mình là làm sao là nơi đó được thuận duyên, cái việc tu học nó là ổn định thật đúng là cái việc đó mình nên